Việt Nam Úc Châu. Kính mời quý vị nghe bài chấm luận Sướng Ca Vô Loại của bà Ba Phải. Tôi là một người rất quý các tài năng văn nghệ. Vì theo ý tôi, cái nghề gì, hễ học là làm được. Nhưng tài ca hát, tài viết nhạc, làm thơ, viết văn, đóng kịch. Nói tóm lại, bất cứ một ngành nghề nào liên quan đến nghệ thuật, đến trình diễn, không phải chỉ học là hành được, mà còn phải có năng khiếu bẩm sinh. Mà tài năng lại là một món quà quý giá, mà Thượng Đế chỉ dành riêng cho những con người đặc biệt. Tôi là một người từ nhỏ tới lớn rất thích nhạc. Tôi học nhạc, nhưng mà tôi không có năng khiếu, cho nên chỉ nửa chừng là bỏ dở. Tôi thích hát, nhưng ông trời lại cho tôi một làn hơi phong phú, nhưng mà chỉ để nói mà không phải để hát. Khi tôi nói thì mọi người ai cũng thích nghe, nhưng mà tôi hát thì ai cũng phải bịt tai bỏ chạy. Hồi tôi đi làm, có một ông thân chủ người Mỹ. Mỗi khi điện thoại đến văn phòng, đều hỏi thư ký cho tôi nói chuyện với cái bà có cái sexy voice. Cả sở đều biết là tôi. Thế nhưng cái sexy voice này chỉ có thể nói được mà không thể hát được một nốt nhạc cho đúng tầm đúng giọng. Vì thế tôi rất cảm phục những nhạc sĩ viết nhạc, rất mến mộ những ca sĩ hát hay. Cho nên tôi không bao giờ nỡ gọi họ là những kẻ vô loại. Vì đối với tôi, người vô loài làm nghề gì cũng có thể là vô loài, đâu có cần phải làm quan hát mới là vô loài. Vì thật ra chỉ có con người vô loài, không làm gì có cái nghề vô loài, nhất là ở những người làm nghệ thuật. Thế mà gần đây chưa bao giờ người ta lại sử dụng nhiều đến cái nhóm chữ sướng ca vô loài này. Những tên văn công từ trong nước được gửi ra hải ngoại để lũng đoạn, gây rối, phá thối cộng đồng. Những ca sĩ con ông cháu cha được xuất ngoại để trình diễn cũng đều được đón nhận với cái nhãn hiệu vô loại. Ấy, tuy miệng thì chửi họ là vô loại, nhưng mà vé bán với giá bao nhiêu, một số bà con cũng vẫn thích thú bỏ tiền đi xem. Trong khi một số bà con yêu nước cũng hò hởi không kém, kéo nhau đi biểu tình chống đối những người đi xem. Cái mâu thuẫn của con người hải ngoại là như vậy. Có một cách đà đảo hay nhất, nhàn nhất là tẩy chay, không đi xem, nằm nhà cho yên ổn thì lại chẳng ai làm. Người xem đỡ tốn tiền, người đà đảo đỡ mệt thân. Thế nhưng người xem vẫn xem, người biểu tình vẫn biểu tình. Nhưng mà thôi, đối với Việt Cộng thì có gọi chúng là vô loài cũng không có gì đáng phàn nàn, vì Việt Cộng còn tồi bại hơn là vô loài nhiều. Vì thật ra chúng chỉ là những tên cán bộ Việt Cộng làm nghề ca sĩ, được phái ra với mục đích làm chính trị chứ không phải là làm nghệ thuật. Cho nên chửi chúng là vô loài hãy còn là nhẹ, không cần phải bênh vực hay cải chính. Cụ có thể gọi những tên ca sĩ này bằng tất cả những danh từ, tính từ nào cụ tìm thấy trong từ điển hay là không có trong từ điển. Dù có xấu xa đến đâu đi nữa, tôi cũng chẳng hề tội nghiệp mà còn bắt chước gọi theo. Chống cộng bằng mồm tôi chẳng thua ai, nhưng mà cụ đừng có rủ tôi xuống đường đà đảo. Tôi sợ nắng, sợ gió, sợ khó nhập đến cái thân già. Hai nữa, tôi thích chống cộng bằng cách bất hợp tác hơn. Tuy nhiên, một số đồng bào ta, miệng thì chửi chúng là vô loài, nhưng tay thì vẫn ủng hộ bằng cách mua vé đi xem. Như thế mới có chuyện để nói chứ. Hồi xưa, cái dạo một phong trào hòa hợp hòa giải mới được đem ra chiêu dụ bà con. Một số mấy ông chống cộng chửi rằng Việt Cộng lấu cá mà lại hèn, chỉ dám hòa giải một chiều. Nghĩa là chúng đem bài bản của chúng ra hải ngoại để dụ bà con ta hòa hợp, trong khi bài bản của người hải ngoại chúng ta thì chúng lại không cho đem vào trong nước. Như vậy thì hòa với ai, giải cái gì? Muốn hòa giải thực sự thì phải đi hai chiều mới là thành thật hòa giải, còn chỉ đi một chiều tức là hòa giải cuội, hòa giải điếm. Người hải ngoại hờ mực với cái vụ hòa giải một chiều này trong một thời gian khá lâu. Sách báo trong nước được gửi chui ra ngoài khá nhiều, trong cái sách báo hải ngoại, khó mà lọt vào trong nước. Bây giờ, thời thế đã đổi thay. Cái chuyện giao lưu đã được nới lỏng, đi ra được, mà đi vào cũng hanh thông. Thế nhưng, hình như bà con ta vẫn không có hài lòng về cái vụ đi lại hai chiều này. Ca sĩ trong nước ra trình diễn, bảo con mua vé đi xem, lại còn khen hay loạn xạ. Nhiều cô, nhiều cậu ở trong nước ra, thấy đất hải ngoại lành, bèn làm một màn chim đậu. Con trai lấy vợ Mỹ giấy để ở lại tị nạn cộng sản, con gái cậu lấy chồng Việt kiều để có thể đóng đô ở Tây, ở Mỹ. Mấy cô, mấy cậu dâu rể Việt kiều này ăn cơm Mỹ, lấy vợ, lấy chồng Việt kiều, ăn ở quen thói Mỹ ngụy, cho nên nhạc ngụy hát lu bù được bà con khen hay, lại càng thích thú, chẳng còn kiêng khem tránh né lá cờ vàng. Bà con hải ngoại cảm thấy rất là hồ hởi về cái sự hòa đồng này. Tiến thêm bước nữa, chính quyền trong nước ra cái điều rộng rãi, mở lớn cửa để đón ca sĩ hải ngoại về trình diễn. Tưởng như thế là vui vẻ cả làng. Dân hải ngoại từ đây hết chê trách là nhà nước cộng sản đối xử không đồng đều nữa. Thế là từ nay trong ngoài là một nhé. Thế nhưng thật là khó ở trong vườn lòng người. Việt Cộng không cho về thì bảo là Việt Cộng hòa hợp cuội. Ngày nay nó cho về thì người hải ngoại lại không cho ca sĩ của mình về. Những ông bà ca sĩ nào 6 năm muốn về là bị bà con tối khổ tơi bời. Nào là phản bội, nào là vô liêm sỉ, nào là trở cờ, nào là chạy theo đồng tiền dơ bẩn, ôm chân kẻ thù. Và lẽ dĩ nhiên chẳng thể nào tránh khỏi cái bản án tử hình sướng ca vô loại. Cho nên mấy ông mấy bà tên tuổi lớn vẫn cứ dùng rằng nửa ở nửa chưa dám về. Tôi thấy cái chuyện cấm người ta về cũng hơi bắt chẹt người ta, hơi làm khó dễ người ta đấy nhé. Trời sinh ra người ta làm ca sĩ, làm cái nghề sướng ca, mà cũng là cứ bắt người ta phải làm kẻ sĩ, làm anh hùng tàu. Đã làm ca sĩ thì cứ chỗ nào có nhiều người nghe thì mình hát. Đã làm nghệ sĩ trình diễn thì cứ đâu trả nhiều tiền thì mình trình diễn, đâu có nhiều người vỗ tay thì mình hát. Ở hải ngoại ngày nay thì trường ca hát càng ngày càng thu hẹp, người thưởng thức càng ngày càng ít đi, thì lấy đâu ra khán giả, lấy ai ra ái mộ, lấy chỗ nào ra mà hát, kiếm đâu ra tiền. Cụ không nuôi nổi người ta, người ta phải tìm đường kiếm sống, cụ lại cấm. Cụ hơi xử ức anh em đấy nhé. Tôi không có xúi dại mấy ông bà đâu, cứ về đi, kiếm một mớ tiền để mà dưỡng già. Người hải ngoại mỗi năm gửi về trong nước, ôm tiền về chơi bời, tiêu hàng mấy tỷ đô la. Bây giờ bất quá mấy ông mấy bà có về, có lấy lại cũng được vài trăm ngàn là hết đất nhà Phật, bỏ bèn gì, cứ coi như tiền lẻ. Tướng tá sĩ phu còn làm lắm trò vô liêm sỉ hơn là thương nữ nhiều. Ở đời đâu có phải ai cũng bắt buộc phải làm anh hùng đâu.